là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 27 mở rộng.
Huyện Cao Trạm Tấu khó khăn trong công tác thu ngân sách.
Huyện Văn Yên hỗ trợ người dân 140 tỷ đồng xóa đói giảm nghèo. Tiếp đó là ghi nhận về kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của các ngành các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, đồng thời đề nghị trong 3 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ cần tập trung cao độ bám sát vào chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong phiên làm việc tại hội trường sáng ngày 17 tháng 10, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông qua báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp thảo luận tại tổ trong ngày làm việc đầu tiên. Cơ bản nhất trí cao với các báo cáo tờ trình tại kỳ họp, nhất là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh và ngành chức năng chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vì hiện nay dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị tỉnh sớm ban hành chính sách cung ứng dịch vụ môi trường rừng phù hợp với luật lâm nghiệp. Một số ý kiến cho rằng việc phê duyệt giá đất còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất và chỉ tiêu thu ngân sách từ đất. Có ý kiến đề nghị khi các nhà đầu tư vào khảo sát nghiên cứu đầu tư, tỉnh cần quy định rõ thời hạn hoàn thành, tránh kéo dài hoặc không triển khai ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của tỉnh. Chỉ đạo các chủ đầu tư có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân trước khi giải phóng mặt bằng. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh kiểm tra việc sử dụng đất của công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái tại khu vực cảng Hương Lý, bàn giao động thủy tiên trên hồ Thác Bà cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình quản lý để bảo vệ và phát triển du lịch. Đề nghị kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vùng hồ Thác Bà. Đề nghị tỉnh sớm triển khai quy hoạch vùng huyện Mù Căng Chải, rà soát kỹ hộ nghèo, cho phép ngành y tế tuyển dụng nhân viên điều dưỡng. Một số ý kiến cũng đề nghị tỉnh sớm ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để các địa phương triển khai thực hiện, bổ sung thêm lãnh đạo cấp xã. Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Dương Văn Thống tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đồng thời giải trình làm rõ những vấn đề còn chưa thống nhất. Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, hội nghị tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường. Đại diện các sở khoa công nghệ, lao động thương binh xã hội, tài nguyên môi trường, lãnh đạo các huyện Trấn Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái đã làm rõ một số nội dung quan trọng có liên quan về công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, thu hút đầu tư, lộ trình xây dựng đề án đô thị thông minh, các chính sách tài nguyên môi trường để thu hút đầu tư. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 27 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Từ đó thì mấy cái nhiệm vụ mà chúng ta phải nước rút và tăng tốc để mà chúng ta đảm bảo được kết quả của năm 2019 này. Một, đó là bằng mọi biện pháp để hoàn thành được chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và cái nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Là chúng ta sẽ tổ chức một cái lễ báo công lớn. Vào thời điểm này cũng là thời điểm thể hiện rõ nhất năng lực, tâm huyết, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hệ thống trị của chúng ta. Soi rọi rõ nhất, đánh giá rõ nhất. Cho nên là phải nghĩ ra cách để mà làm. Và cũng phải chịu khó năng động, tìm tòi để mà chúng ta làm cho bằng được vậy thôi. Và cũng dứt khoát không có tâm lý cuối nhiệm kỳ của một số đồng chí sẽ nghỉ chế độ hoặc có tâm lý chờ đợi để thay đổi vị trí nhiệm vụ khác. Tất cả mọi cái đều phải bằng cái công việc và cuối cùng là sản phẩm công việc. Giao nhiệm vụ và khoán sản phẩm tốt thì như vậy những đồng chí đó được đánh giá, được khẳng định và được cả tập thể của chúng ta suy tôn. Tôi nói rất rõ về ý thứ nhất như vậy. Cái thứ hai là tập trung tháo gỡ vướng mắc, biện pháp tích cực để chúng ta hoàn thành cái thu ngân sách. và cái tiến độ giải ngân cũng như xây dựng cơ bản năm 2019, đặc biệt là các công trình trọng điểm mà thường trực đã kết luận, và cũng sẽ cọ sát kỹ hơn ở vấn đề này để mà tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương đấy, cũng như là cho các cái đơn vị chủ đầu tư, và tập trung rất cao, rất nhiều công sức để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư chiến lược. Thì giao trực tiếp với đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là tháo gỡ cho bằng được những khó khăn, những cái vướng mắc. Vấn đề thứ ba là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2019, đặc biệt là hoàn thành huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Vừa qua tôi có phát biểu tại hội nghị trung ương ấy, thì trung ương đánh giá rất cao là một cái tỉnh miền núi như Yên Bái mà chúng ta cũng xây dựng được một cái huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc, mà thực sự là bằng trách nhiệm, bằng tâm huyết, bằng khơi dậy cái chủ thể của người dân. Đấy, báo cáo với các đồng chí đấy, và tâm huyết của cán bộ, quyết tâm của cán bộ, đây hoàn toàn là như thế, và khơi dậy được cái chủ thể của người dân, cái thành công ở đây là như vậy. Và vấn đề thứ tư là biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả cho cái khống chế dịch tả lợn châu Phi và phòng chống dịch mùa đông. Thưa với các đồng chí là đừng có nói rằng là khó, có nơi khó người ta cũng làm được, thế thì mình cũng làm được, mình thừa dư để làm được. Cho nên các đồng chí sẽ tập trung vào cái việc này và yêu cầu các đồng chí trong ban thường vụ được phụ trách địa bàn này, cùng với anh em, cùng với lại cả ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, chúng ta nghĩ ra những cái biện pháp để mà chúng ta giải quyết về vấn đề khống chế dịch tả lợn châu Phi. Thứ năm đó là làm tốt hơn nữa công tác quản lý xã hội, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những tháng cuối năm này. Đây là thời điểm mà rất nhiều những vấn đề nó sẽ phát sinh. Đấy, lại trước thềm đại hội đảng bộ từ dưới cấp cơ sở sẽ rất nhiều những vấn đề nó phát sinh, cho nên chúng ta phải rất chủ động. Thì tôi nói ý đó thôi. Thứ sáu là chuẩn bị công phu chu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện, chắc chắn cho việc đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở, và chuẩn bị thật cụ thể chất lượng cho việc tổ chức đại hội của đảng bộ trực thuộc tỉnh theo một cái nguyên tắc chung, đó là làm sao đó mà chúng ta chủ động thật tốt chất lượng cho cái báo cáo, cái dự thảo báo cáo chính trị.
Sau hai ngày đêm tổ chức diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra và được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ngành đoàn thể huyện Văn Chấn trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập là dịp để bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp huyện Văn Chấn, khả năng tham mưu của các ban ngành đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển hoạt động địa phương sang thời chiến và xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Sau diễn tập, huyện Văn Chấn cần tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch phương án tác chiến, bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân. Công an tỉnh khen thưởng cho 8 tập thể, cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn khen thưởng cho 23 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.
Chiều ngày 17 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3, dẫn đầu đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Mộ Nguyễn Thái Học. Tại khu di tích lịch sử Mộ Nguyễn Thái Học, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2 năm 1930. Trước anh linh của các chiến sĩ, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tích cực thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong đồng bào các dân tộc thiểu số, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chung sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng văn minh giàu đẹp.
Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại Sở Ngoại vụ.
Tại buổi làm việc, Sở Ngoại vụ đã báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2019. Theo đó, Sở Ngoại vụ đã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc sở, thực hiện rà soát, ban hành các văn bản có liên quan về kiểm soát thủ tục hành chính, cử cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Hiện sở cũng đã thực hiện chuyển đổi công bố tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử iso.yenbai.gov.vn. 100% cán bộ công chức sử dụng phần mềm hệ điều hành tác nghiệp, ứng dụng các phần mềm trong công tác chuyên môn. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Sở Ngoại vụ cũng đã đề xuất một số kiến nghị với Ủy ban dân tỉnh về kinh phí nâng cấp hệ thống máy tính để phục vụ công tác cải cách hành chính tại đơn vị, được cấp thêm chỉ tiêu biên chế để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã chỉ rõ những vướng mắc nguyên nhân tồn tại của sở, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính như báo cáo đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, vai trò của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, định mức thu chi ngân sách địa phương, bổ sung số liệu về nhiệm vụ cải cách hành chính công, đánh giá việc phân bổ dự toán trong 9 tháng, thực hiện cơ chế tự chủ, số liệu tiết kiệm chi ngân sách, vấn đề quản lý tài sản công, kế hoạch phát động phong trào thi đua của sở. Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, văn bản điện tử, trang thông tin điện tử ngay tại đơn vị. Đề nghị Sở Ngoại vụ sớm khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.
Đến thời điểm này, huyện Trạm Tấu mới thu ngân sách đạt hơn 35% dự toán tỉnh giao, số thu giảm 25% so với cùng kỳ. Trạm Tấu cũng là địa phương có số thu ngân sách đạt thấp nhất trên địa bàn. Năm 2019, huyện Trạm Tấu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách nhà nước 66 tỷ đồng, nhưng đến nay huyện mới thu đạt 25 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu chủ yếu từ các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn hoạt động cầm chừng do hạn hán kéo dài, thậm chí nhà máy thủy điện Trạm Tấu đã phải ngừng phát điện do chưa khắc phục được sự cố. Thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, nắm chắc các nguồn thu và người nộp thuế trên địa bàn, phân tích đánh giá lại nguồn thu chủ yếu là nguồn thu từ các công trình dự án đang thực hiện trên địa bàn để thu thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Tập trung đôn đốc nợ đọng, tiếp tục rà soát hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế, đồng thời thực hiện kiểm tra thuế theo kế hoạch được duyệt, phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch trở lên.
Sau 5 năm triển khai chính sách giảm nghèo, huyện Văn Yên đã hỗ trợ 10 xã, 39 thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền điện, trẻ em thuộc vùng khó khăn được hỗ trợ tiền ăn trưa, cấp bù học phí, trên 71.000 người nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho trên 500 hộ nghèo sửa chữa làm mới nhà ở. Ngoài ra, chương trình còn đầu tư xây dựng trên 800 công trình tiểu dự án với tổng kinh phí thực hiện trên 140 tỷ đồng. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động. Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, gắn với lồng ghép các chương trình dự án, nguồn lực đầu tư để xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tuyên truyền nhân dân tích cực lao động sản xuất, chủ yếu tạo việc làm tại chỗ, phấn đấu mỗi năm giảm 4% hộ nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp khẩn ngày 16 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria có thể khiến tình hình nhân đạo tại khu vực này xấu đi. Các quốc gia châu Âu đã nhắc lại lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hành động theo luật nhân đạo quốc tế. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi Ankara dừng hành động đe dọa đến hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ phải tương xứng với các mục tiêu mà họ đã tuyên bố. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không đạt được sự đồng thuận trong việc xoa dịu tình hình tại miền Bắc Syria. Trong một diễn biến liên quan ngày 16 tháng 10, với 354 phiếu thuận và 60 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết chính thức lên án quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria của Tổng thống Trump. Nghị quyết cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hành động quân sự tại Đông Bắc Syria, đồng thời đề nghị Nhà Trắng đưa ra một kế hoạch rõ ràng và cụ thể đối với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục bào chữa cho quyết định của mình khi cho rằng không có lý do gì để ở lại miền Bắc Syria.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell đã có chuyến thăm 2 ngày đến Cuba nhằm tăng cường quan hệ song phương. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cuba ở La Habana, ông Josep Borrell đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez. Trong cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Tây Ban Nha nhấn mạnh quan điểm của Madrid là tăng cường quan hệ với Cuba và phản đối về nguyên tắc các lệnh cấm vận của Mỹ với La Habana. Người đứng đầu ngành ngoại giao Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh Madrid và Bruxelles sẽ sử dụng mọi khả năng về ngoại giao và pháp lý để bảo vệ các nhà đầu tư và doanh nghiệp của mình. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định La Habana muốn duy trì đối thoại cởi mở với Madrid về mọi vấn đề, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm sắp tới của nhà vua Felipe tới Cuba. Tây Ban Nha hiện là đối tác kinh tế lớn thứ 3 của Cuba, là nhà đầu tư lớn nhất trong Liên minh châu Âu và quốc đảo này. Hiện có hơn 200 công ty Tây Ban Nha đang hoạt động tại Cuba.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa cảnh báo khoản nợ của doanh nghiệp toàn cầu đang gia tăng như một quả bom có nguy cơ gây khủng hoảng kinh tế như một cuộc đại suy thoái năm 2008. Cảnh báo này được IMF đưa ra trong bản báo cáo về sự ổn định tài chính toàn cầu công bố ngày 16 tháng 10. Tổ chức này cho biết hiện tại khoản nợ doanh nghiệp toàn cầu đã lên đến 19.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu thuộc về các công ty từ 18 nền kinh tế dẫn đầu thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Theo giám đốc thị trường tiền tệ và vốn của IMF, ông Toyad Andrian, một cuộc khủng hoảng kinh tế chỉ bằng một nửa so với đại khủng hoảng năm 2008 sẽ khiến khoản nợ khổng lồ của các doanh nghiệp phát nổ và không có khả năng khắc phục. Lãi suất thấp và các biện pháp kích thích kinh tế của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã thúc đẩy giới doanh nghiệp mở rộng vay nợ dù đang gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ. IMF cảnh báo các nước thành viên tránh lặp lại sai lầm từng mắc phải vào đầu những năm 2000 khi bỏ qua cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng thị trường tài chính toàn cầu.
Ngày 15 tháng 10, theo giờ địa phương, một vụ nổ lớn đã khiến hai bồn chứa tại nhà máy lọc dầu Nusta ở Rodeo, bang California của Mỹ bốc cháy dữ dội. Hiện chưa có báo cáo mức độ thiệt hại về người và tài sản. Sau khi nhận được thông báo về vụ cháy, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Các quan chức y tế địa phương khuyến cáo người dân nên ở trong nhà đóng chặt cửa sổ đề phòng nguy cơ hóa chất độc hại bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy. Các nhà chức trách Mỹ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Do cạn kiệt ngân sách, Liên Hợp Quốc đang phải thực thi nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng hà khắc. Phó Tổng thư ký phụ trách chiến lược quản lý Liên Hợp Quốc cho hay, 128 nước thành viên đã trả 1,99 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách hoạt động năm 2019 của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, có 65 nước còn nợ Liên Hợp Quốc khoản 1,386 tỷ trong năm nay, bao gồm cả Mỹ. Nguồn ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thanh khoản trong các năm gần đây, trong khi thâm hụt tiền mặt xuất hiện sớm hơn trong năm, kéo dài lâu hơn và sâu hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Liên Hợp Quốc dùng cạn tất cả nguồn dự trữ ngân sách thường xuyên, bất chấp việc nhiều biện pháp đã được thực hiện để cắt giảm chi phí.
Ngày 16 tháng 10, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở tỉnh Mindanao, Philippines làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo trận động đất này có tâm chấn ở mật độ sâu 2 km. Cơ quan chức năng cũng đo được hàng chục cơn dư chấn sau động đất, trong đó dư chấn mạnh nhất lên tới 5 độ Richter. Trung tâm nghiên cứu động đất núi lửa Philippines dự báo trong vài giờ tới vẫn có khả năng xảy ra nhiều cơn dư chấn khác. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii không ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh, nỗ lực của người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo theo chương trình động 144 của tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có sinh kế để vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Tuy chịu thương chịu khó nhưng nhiều năm liền, cái đói cái nghèo vẫn đeo bám gia đình anh Giàng A Lử ở thôn trung tâm xã Nà Hầu huyện Văn Yên bởi thiếu vốn và kiến thức khoa học kỹ thuật. Từ khi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ 200 con gà đen giống bản địa cùng kỹ thuật sản xuất và một phần thức ăn chăn nuôi, gia đình anh Lử đã có thêm sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Anh Giàng A Lử ở thôn trung tâm xã Nà Hầu huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Được sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì cũng hỗ trợ cho gia đình cái mô hình gà đồi, gà đen của vùng cao thì gia đình cũng mong muốn là sẽ thoát được nghèo và cũng sẽ là mong là chi cục sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các hộ nghèo để các hộ nghèo sẽ vươn lên và thoát nghèo vì theo cái mô hình này.
Vừa qua, gia đình anh Bàn Thừa Tiếng ở xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái hỗ trợ một máy cắt cỏ, một bình phun thuốc trừ sâu. Nhờ đó, gia đình anh Tiếng đã giảm được sức lao động, có thêm thời gian nhân lực cho các hoạt động lao động sản xuất khác. Ngoài ra, những lúc nông nhàn, gia đình anh Tiếng còn có thêm thu nhập nhờ việc đi cắt cỏ thuê cho người dân địa phương. Từ đó, cuộc sống của gia đình anh cũng từng bước được cải thiện để vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Bàn Thừa Tiếng ở xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cái trước tiên thì cảm ơn chương trình là giúp đỡ để bà con tôi để 2019 để thoát nghèo, xin để dụng cụ là máy móc là bình phun để
cảm ơn công ty tổ chức
nhân dân chúng tôi để phát triển để
kinh tế gia đình
ổn định hơn.
Điểm nhấn quan trọng trong công tác giảm nghèo ở Yên Bái là tỉnh luôn chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, mỗi gia đình, gắn với việc phát huy lợi thế từng vùng miền như phát triển vùng lúa, cây ăn quả, vùng chè, chăn nuôi gà, trâu, bò. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan đơn vị được giao giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái khẳng định:
cái mấu chốt để giúp cho người dân thoát nghèo và thoát nghèo bền vững thì là cái ý thức của người dân trong cái việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thoát nghèo. Đó là đầu tiên là nhận thức người dân phải thay đổi, và người dân là người chủ thể để thực hiện cái việc thoát nghèo. Do vậy là cái nhận thức người dân là cái quan trọng nhất để thực hiện cái việc thoát nghèo. Trước khi xây dựng hỗ trợ giúp cho các hộ gia đình xây dựng các con gà giống để nuôi để thực hiện công tác giảm nghèo, chúng tôi xác định phải xây dựng chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân trước khi được tiến hành vào nuôi. Sau khi xây dựng xong chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, về thú y thì chúng tôi tiến hành cấp gà giống cho bà con nhân dân để thực hiện chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình.
Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ chương trình 135-30A, chương trình xây dựng nông thôn mới, sự chung tay của nhiều đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Yên Bái là 17,68% và phấn đấu năm 2019 sẽ giảm 5,8% số hộ nghèo. Đó là minh chứng cho những quyết sách đúng đắn, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Yên Bái. Từ một địa phương thiếu lương thực hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo cao, người dân nông thôn ít được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe, trẻ em ra lớp đạt tỷ lệ thấp, thì nay Yên Bái đã bảo đảm được an ninh lương thực, xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà điều quan trọng đã giúp khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo. Thực tế, công cuộc giảm nghèo ở Yên Bái vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khả năng tái nghèo cao do địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, địa hình chia cắt. Một bộ phận người dân chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, cùng với sự tích cực huy động các nguồn lực, Yên Bái sẽ quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa các hình thức sinh kế, tránh tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chung tay hỗ trợ, kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Duy Tuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện nhiệm vụ được tỉnh ủy Yên Bái phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ xã Xôi Quyền, là huyện Văn Chấn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thì năm 2019 thì công ty đã luôn tích cực chủ động và có ý thức trách nhiệm cao trong việc triển khai tất cả các nội dung nhiệm vụ theo cái quy chế hoạt động của đoàn công tác phụ trách xã theo quy định của tỉnh. Thì trong đó công ty đặc biệt quan tâm đến cái việc hỗ trợ giảm nghèo tại xã. Thì trên cơ sở là cái danh sách, cái kết quả rà soát hộ nghèo tại xã thì công ty đã lựa chọn ra 17 hộ nghèo và hỗ trợ trực tiếp bằng cái máy công cụ giúp cho bà con nhân dân có cái công cụ sản xuất để mà phục vụ tốt cho sản xuất, giúp cho công tác giảm nghèo được thực hiện bền vững. Thì qua cái việc hỗ trợ có địa chỉ của công ty và bằng cái hình thức rất là phù hợp, đó là cái máy nông cụ, nên là các hộ nghèo đã phát huy được cái công dụng của máy, sử dụng rất là hiệu quả phục vụ cho sản xuất. Cái việc mà tìm ra cái hình thức hỗ trợ nó phù hợp, công ty xác định là rất là quan trọng, nên là công ty sẽ tiếp tục trên cơ sở các hộ nghèo, kết quả giám sát hộ nghèo tại xã thì công ty tiếp tục tìm hiểu cụ thể để mà có cái hình thức hỗ trợ phù hợp nhất, có thể bằng máy công cụ hay là bằng vật tư con giống.
Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của các cấp, các ngành cùng sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tỉnh còn tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương, cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chú trọng tạo việc làm ổn định cho người nghèo thông qua công tác đào tạo nghề gắn với tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để người dân thoát nghèo một cách bền vững.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU đang đàm phán với huấn luyện viên người Italia trong trường hợp Solskjaer tiếp tục duy trì chuỗi thành tích bết bát. Ban lãnh đạo MU sẵn sàng trả mức lương 6,5 triệu bảng mỗi mùa để đưa Allegri đến sân Old Trafford thay thế Solskjaer. Từ khi chính thức được bổ nhiệm là huấn luyện viên Quỷ Đỏ dưới thời Solskjaer sa sút không phanh, MU đang có 9 điểm qua 8 vòng đấu và chỉ còn hơn nhóm đội trụ hạng 2 điểm. Allegri với bảng thành tích ấn tượng khi làm việc tại Italia sẽ là cái tên được chờ đợi tại Old Trafford. Nhà cầm quân sinh năm 1967 đã giành tổng cộng 6 chức vô địch Serie A, trong đó có 5 lần đăng quang liên tiếp cùng Juventus. Ông đã quyết định chia tay lão phu quân vào mùa hè năm nay để tìm kiếm thử thách mới. Tiếp theo là các thông tin nổi bật. Vào lúc 22 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 10, MU sẽ tiếp Liverpool tại Old Trafford. Nếu nhìn vào phong độ và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, sau 8 vòng đấu có thể thấy thầy trò Solskjaer không có cửa thắng Quỷ Đỏ, giành 24 điểm tuyệt đối từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, một khi bóng chưa lăn và tiếng gọi mãn cuộc chưa dứt thì không thể nói trước điều gì. Real Madrid sẽ biến giấc mơ sở hữu Kanté của huấn luyện viên Zidane thành hiện thực trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ gửi đến Chelsea lời đề nghị gồm 86 triệu bảng tiền mặt cùng chữ ký của cầu thủ trị giá 64 triệu bảng. James Rodriguez tổng cộng Real Madrid sẽ chia đến 150 triệu bảng để có được chữ ký của máy quét hàng đầu thế giới này. Kanté đang là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới và được nhiều câu lạc bộ lớn tiếng thèm khát, thành danh ở vị trí tiền vệ đánh chặn như Casemiro. Nhưng hai mùa gần đây, cựu sao của Leicester City hoàn thiện thêm bộ kỹ năng. Hiện tại ngôi sao người Pháp có thể chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết, cầm nhịp lối chơi như Modric hay Klopp. Với 12 pha kiến tạo thành bàn ở ngoài Anh mùa trước, giúp bảo vệ Liverpool Trent Alexander-Arnold được lưu danh vào sách kỷ lục Guinness. Đêm ngày 16 tháng 10, ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã nhận danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2018-2019 trong buổi lễ vinh danh tại Barcelona. Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng được trao tặng cho chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu trong một năm nay. Ở mùa giải 2018-2019, Lionel Messi tỏa sáng với 36 bàn thắng trên 34 trận, góp công lớn giúp Barca bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga. Với thành tích này, Messi đã vượt qua chân sút người Pháp Kylian Mbappe với 33 bàn để đạt chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2018-2019.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.